Đình Đình phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo tỉnh dự phiên họp thứ tư, Ban chỉ đạo Trung ương xóa nhà tạm, nhà dột nát. Huyện Tây Sơn dâng hoa dâng hương tưởng niệm 138 năm ngày mất nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng 1887-2025. Nông dân trong tỉnh đã thu hoạch hơn 3/4 diện tích lúa vụ đông xuân 2024-2025. Năng suất lúa ước đạt 73,4 tạ một hecta. Chương trình còn có bài phản ánh cố gắng của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn trong đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, chủ trì phiên họp thứ tư của ban chỉ đạo để đánh giá tình hình kết quả thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Tham dự phiên họp tại điểm cầu Bình Định có các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Phong Vũ, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, Lê Bình Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Báo cáo tại phiên họp cho biết, từ khi phát động đến nay, cả nước đã xóa được gần 209.000 căn nhà, trong đó đã khánh thành và bàn giao 111.000 nhà, khởi công 98.000 nhà, đạt khoảng 77% trên tổng số nhu cầu. Cùng với nỗ lực của những người được hỗ trợ, sự giúp đỡ tự nguyện vô tư của cộng đồng, bà con, làng xóm, người thân, họ hàng, đoàn thể, lãnh đạo các địa phương, các bộ ngành vào cuộc rất tích cực, hăng hái, nhiều ngôi nhà được xây dựng với giá trị cao hơn nhiều so với kinh phí được nhà nước hỗ trợ. Tại tỉnh Bình Định, tới nay, toàn bộ 4.410 hộ được hỗ trợ theo kế hoạch đã khởi công đạt 100%, trong đó số nhà hoàn thành đưa vào sử dụng là 4.148 căn, gồm 2.275 căn xây mới và 1.873 nhà sửa chữa đạt 94%. Toàn tỉnh có 6 địa phương cấp huyện đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm dột nát. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, trưởng ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm và dột nát của tỉnh cho biết, trong tháng 5 này, tỉnh Bình Định sẽ công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm dột nát, đồng thời tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế bền vững cho các gia đình này. Phát biểu kết luận phiên họp, thay mặt ban chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc khánh thành khởi công các công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã tạo động lực truyền cảm hứng, tạo phong trào xu thế, khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đem lại ý nghĩa quan trọng trên nhiều khía cạnh. Đặc biệt trong năm 2025, năm diễn ra nhiều ngày lễ lớn, các sự kiện, lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước. Mỗi căn nhà là một món quà, một tình thương, một mái ấm ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm, tình thương, tình đồng chí nghĩa đồng bào, tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cả cộng đồng, thể hiện niềm tin, sự phấn khởi của nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu dứt khoát không để người dân nào phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát. Cả nước cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31 tháng 10 năm nay, sớm hơn 2 tháng so với mục tiêu ban đầu. Ưu tiên bố trí nguồn lực để hỗ trợ nhà ở cho thân nhân liệt sĩ, xong trước ngày 27 tháng 7 và người có công với cách mạng xong trước ngày 2 tháng 9. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, không để bị lợi dụng trục lợi tiêu cực lãng phí, kịp thời động viên khen thưởng những nơi làm tốt và xử lý kỹ thuật những nơi sai phạm chậm trễ, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo động lực truyền cảm hứng để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cùng chung tay hỗ trợ, đồng hành trong triển khai thực hiện chương trình với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.
Cũng trong ngày hôm qua, tại di tích Lăng Mai Xuân Thưởng, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn đã tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm 138 năm ngày mất nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng 1887-2025. Tại buổi lễ, các đại biểu và người dân đã cùng ôn lại lịch sử hào hùng của phong trào Cần Vương kháng Pháp ở Bình Định và tinh thần hy sinh anh dũng của Mai Xuân Thưởng, lãnh tụ phong trào Cần Vương ở Bình Định cuối thế kỷ 19. Hoạt động chống Pháp của Nghĩa quân Mai Xuân Thưởng không chỉ diễn ra ở Bình Định mà còn mở rộng ra các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Ông bị giặc Pháp bắt và xử chém tại Gò Chàm, nay thuộc phường Bình Định, thị xã An Nhơn, vào ngày 15 tháng 4 năm Đinh Hợi 1887. Di tích lăng mộ Mai Xuân Thưởng được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1995. Ngay sau lễ tưởng niệm, các đoàn đại biểu cùng đông đảo học sinh và bà con nhân dân địa phương đã dâng hoa dâng hương tại điện thờ và lăng mộ nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng, qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của quê hương, của dân tộc cho thế hệ trẻ. Trước đó, huyện Tây Sơn cũng đã tổ chức lễ dỗ nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng theo nghi thức truyền thống.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, hiện nay bà con nông dân trong tỉnh đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ đông xuân để kịp cày đất, phơi ải và xử lý mầm bệnh, chuẩn bị tốt cho việc gieo xạ vụ hè thu. Vụ đông xuân 2024-2025, toàn tỉnh gieo xạ 46.770 ha lúa, đạt 100% kế hoạch đề ra. Phần lớn diện tích sử dụng các giống lúa trung và ngắn ngày có chất lượng tốt, khả năng kháng sâu bệnh cao và cho năng suất ổn định như DV108, VNR20, Đài Thâm 8, An Sinh 1399, DB6. Mặc dù đầu vụ gặp thời tiết bất lợi do mưa lạnh kéo dài, nhưng nhờ sự chỉ đạo hướng dẫn của ngành nông nghiệp và sự phối hợp tích cực của nông dân trong các khâu chăm sóc phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nên cây lúa vẫn sinh trưởng phát triển tốt. Đến nay, bà con nông dân trong tỉnh đã thu hoạch hơn 3/4 diện tích, năng suất lúa ước đạt khoảng 73,4 tạ một hecta, tương đương với năng suất lúa vụ đông xuân năm ngoái.
Chiều hôm qua, ban lãnh đạo câu lạc bộ Quy Nhân Bình Định đã có cuộc họp và quyết định đưa huấn luyện viên Trần Minh Chiến thay vào vị trí huấn luyện viên trưởng của đội bóng đất võ. Đồng thời, luân chuyển huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy sang vị trí giám đốc kỹ thuật. Quyết định này được đưa ra sau chuỗi thành tích không mấy khả quan, khiến câu lạc bộ Quy Nhân Bình Định phải nằm ở áp chót của bảng xếp hạng, thậm chí đứng trước nguy cơ rớt hạng khi đội bóng đất võ tiếp tục thua đối thủ trực tiếp SHB Đà Nẵng vào chiều ngày 10 tháng 5.
Hôm qua, Sở Y tế Bình Định cho biết đã yêu cầu Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố thông báo đến cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương thu hồi trả lại cơ sở cung ứng nếu có kinh doanh đối với 9 sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp và dịch vụ Linh Anh, tỉnh Phú Thọ. Đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. 9 sản phẩm này đã bị Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đình chỉ lưu hành trên toàn quốc từ ngày 8 tháng 5, trong đó sản phẩm Sunsa Sinsa, Basico Clinster và Sunsa Collagen 3D Perfect Quantinin Cream Max Up bị thu hồi với lý do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố, nhãn ghi công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố. 7 sản phẩm khác của công ty này gồm sữa rửa mặt, kem chống nắng, kem làm trắng da bị thu hồi vì lưu thông có nhãn ghi công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố. Sở Y tế yêu cầu Thanh tra Sở Y tế, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ sở và xử lý vi phạm theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, với quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm và đổi mới để hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thời gian qua, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng thời triển khai các hiệu quả các kỹ thuật mới góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bài viết sau của Phương Thảo phản ánh chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn là một trung tâm đa chức năng, trong đó có một bệnh viện đa khoa hạng 2 với 320 giường kế hoạch, thực kê 360 giường. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, Trung tâm Y tế thành phố đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Hiện trung tâm đã được trang bị một số thiết bị hiện đại như hệ thống nội soi tiêu hóa, phẫu thuật nội soi, máy thở đa chức năng, máy xét nghiệm miễn dịch, giúp các bác sĩ lâm sàng, cận lâm sàng trong chẩn đoán và điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Hoàng Sang, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn cho biết.
Trong năm 2024, được sự quyết liệt của lãnh đạo Trung tâm Y tế cùng với sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, cho nên là được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại. Trong đó khoa chẩn đoán hình ảnh được trang bị 2 máy siêu âm. Cái máy siêu âm mới nó tích hợp được những phần mềm hiện đại, nó giúp ích nhiều trong việc chẩn đoán, nhất là trong siêu âm tim thì nó có phần mềm Doppler mô cơ tim và đánh dấu mô cơ tim, giúp ích trong việc chẩn đoán suy chức năng tâm trương cũng như trường hợp là những rối loạn vận động vùng ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim.
Một yếu tố khác để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là trình độ, năng lực của bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên. Hàng năm, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn đều gửi y bác sĩ đi đào tạo dài ngày như chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, cử nhân điều dưỡng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Bên cạnh đó, nhiều y bác sĩ còn tham gia các khóa đào tạo về các kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tiền đề để trung tâm triển khai kỹ thuật mới một cách tự tin và đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định. Bác sĩ Võ Thành Trung, Phó trưởng khoa ngoại Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn thông tin thêm.
Trong năm vừa qua thì Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn đã đầu tư mua sắm một số thiết bị chuyên sâu, hiện đã góp phần nâng cao cái chất lượng điều trị và giảm tăng cái sự hài lòng của người bệnh. Mình là một bác sĩ về chuyên khoa về phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, điều trị các cái bệnh nhân cần phải phẫu thuật về xương khớp, thì những cái thiết bị này thì nó đóng cái vai trò rất là quan trọng. Ví dụ như trước đây thì hệ thống X quang trước cũ thì mình khi một cái trường hợp bệnh nhân mà gãy xương thì chỉ có cho mình một cái chẩn đoán về vị trí gãy thôi. Thì những cái hệ thống mới này thì có thể định hướng cho phép bác sĩ có thể đo đạc kích thước, từ đó có lên được một cái kế hoạch phẫu thuật, lựa chọn những cái dụng cụ mà nó phù hợp với bệnh nhân, nên giảm cái thời gian phẫu thuật cũng như là nó giúp bệnh nhân là phục hồi sau mổ tốt.
Với sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, nhiều bệnh nhân suy hô hấp nguy kịch thở máy dài ngày đã được cứu sống trong niềm vui khôn tả của người thân tại trung tâm. Nhiều bệnh nhân bị chấn thương được điều trị cũng bớt đau và nhanh chóng hồi phục hơn. Kết quả đó có được là thành quả của kiến thức, sự tận tâm của thầy thuốc và phương tiện hiện đại tại trung tâm. Anh Lê Huy Tú ở phường Nhân Bình là một bệnh nhân đang điều trị tại khoa ngoại chia sẻ.
Trước khi mổ bác sĩ cũng tư vấn về các cách mổ và cái liệu pháp mà để nhằm cho cái chân em nó bình phục nhanh hơn. Trong quá trình mổ thì bác sĩ cũng tư vấn những cái thiết bị và cái cách mổ. Khi mà mổ xong thì em thấy chân em nó không có đau so với cái, nói chung trước đây là em cũng đã từng chấn thương, nhưng mà so với lúc mà điều trị ở đây thì em thấy nó không có đau so với những lần trước. Khi mà ra phòng hồi sức thì bác sĩ cũng tận tình chỉ bảo mà cách tập về y tế, cũng chăm về truyền thuốc mỗi ngày.
Đến nay, Trung tâm Y tế thành phố đã thực hiện thường quy các phẫu thuật thủ thuật loại đặc biệt loại 1 như mổ nội soi tái tạo dây chằng khớp gối, phẫu thuật tạo hình khuyết hỏng phần mềm do chấn thương, nội soi kẹp clip cầm máu trong xuất huyết tiêu hóa, nội soi thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản trong xơ gan, nội soi lấy dị vật đường tiêu hóa. Đến cuối năm 2024, theo đề án nâng cao năng lực y tế cơ sở, trung tâm triển khai một số kỹ thuật mới như phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng bán phần, toàn phần, điều trị tiêu sợi huyết trong nhồi máu não, sốc điện cấp cứu, sinh thiết nhân giáp dưới, hướng dẫn siêu âm, cho thấy danh mục kỹ thuật được thực hiện tại Trung tâm Y tế thành phố ngày càng phong phú, đáp ứng phần lớn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tại tuyến cơ sở. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bành Quang Khải, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn cho biết thêm về điều này.
Thì trong thời gian tới thì với sự giúp đỡ đầu tư của các cấp lãnh đạo thì chúng tôi sẽ hướng tới là sẽ triển khai các cái kỹ thuật. Ví dụ như là trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình thì chúng tôi sẽ triển khai cái kỹ thuật là thay khớp gối hoặc là thay khớp háng. Đối với lĩnh vực siêu âm thì chúng tôi sẽ triển khai các kỹ thuật siêu âm, kỹ thuật cao như là siêu âm tim, siêu âm mạch máu để phát hiện sớm các cái bệnh lý về tổn thương mạch máu do sơ vữa, do đái tháo đường v.v. Đối với cái hệ thống xét nghiệm thì chúng tôi có cái máy khí máu sẽ giúp là chẩn đoán các cái bệnh lý về nhiễm trùng hoặc là suy hấp để giúp cho cái bác sĩ hồi sức có thể là định hướng điều trị bệnh nhân một cách thuận lợi.
Với những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ viên chức của Trung tâm Y tế thành phố và sự đầu tư các trang thiết bị y tế mới hiện đại, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn đã ngày càng khẳng định là một địa chỉ khám chữa bệnh đáng tin cậy của người dân trên địa bàn thành phố nói riêng và cả tỉnh nói chung.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh cố gắng của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn trong đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục Phát thanh Thanh niên.